giải đáp về tể tướng Lưu Gù và Hòa Thân. Vào thời nhà Thanh có chàng thanh niên ở Sơn Đông lên kinh thành ứng thi. Chàng trai với tấm thân bé nhỏ với hình hài kỳ dị chính là Lưu Dung, tuy mang tấm lưng gù, nhưng bên trong là một tấm lòng trong sáng và trí tuệ hơn người. Đến kinh thành, Lưu Dung tình cờ gặp và thi đánh cờ cùng nhà vua và vô tình kết oán với trọng thần của nhà vua là Lễ Bộ Thượng Thư, Hòa Thân. Trong một cuộc thi đánh cờ, Lưu Dung đã thắng hết tất cả cao thủ đến từ mọi nơi và được chọn làm con rể của Lục Vương gia. Theo quy định của hôn ước thì Lưu Dung phải thi đỗ trạng nguyên mới được cưới con gái yêu của Lục Vương gia. Lưu Dung đỗ trạng nguyên năm đó và được cử đi Giang Ninh nhậm chức tri huyện. Yêu nước, thương dân, Thanh Liêm lại có tài văn chương thơ phú nên dần dần Lưu Dung được thăng đến chức tể tướng. Trái ngược với ông là đại gian thần Hòa Thân luôn tìm cách vơ vét cho mình và lấy lòng nhà vua. Cuộc đối đầu giữa Lưu Dung và Hòa Thân đã làm nảy sinh nhiều tình huống cười ra nước mắt trong bộ phim giả sử Tể tướng Lưu Gù này. Cốt truyện của bộ phim truyền hình nhiều tập về Tể tướng Lưu Gù và được cải biên từ giả sử. Tình tiết cụ thể của phim không hẳn là có thật, nhưng nhân vật trong phim đều có tên có tuổi trong lịch sử. Trong lịch sử thời nhà Thanh Trung Quốc quả có hai nhân vật quan trọng là Lưu Dung và Hòa Thân, trong triều mọi người gọi theo chức quan của họ, đó là Lưu Trung Đường, Hòa Trung Đường. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số thông tin thêm về nhân vật Lưu Dung. Hoan nghênh bạn Bùi Xuân Ca có hộp thư điện tử buisucana@gmail.com công tác tại nhà máy nước, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam và các bạn quan tâm vấn đề này cùng nghe. Lưu Dung tên chữ là Sùng Như, hiệu là Thạch Am, người ở Chư Thành, Sơn Đông, ông sinh năm thứ 58 Khang Hy, tức năm 1719 Công Nguyên, mất vào năm thứ 9 Gia Khánh, tức năm 1805 Công Nguyên, hưởng thọ 86 tuổi, ông sinh ra trong gia đình có học, đỗ tiến sĩ năm 32 tuổi, sau khi đỗ tiến sĩ thì làm quan địa phương ở nhiều tỉnh, và sau này giữ chức quan cao nhất là Đại học sĩ Thể Nhân Cát, Thái tử Thái Bảo. Ông không những là nhà chính trị nổi tiếng, mà còn là nhà thư pháp và nhà thơ. Thư pháp của ông đường nét rắn khỏe, nét bút có hồn đẹp mắt và độc đáo, trở thành phong cách rất riêng của mình và nổi tiếng thiên hạ, giống như trong phim Lưu Dung là một học giả lớn, học rộng, uyên thâm. Sống qua bốn đời vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Nhưng cũng nói thêm là, chi tiết Lưu Dung gù, không phải là bị tật từ nhỏ mà đến năm 40 tuổi ông mới bị gù. Và chính Kỷ Hiểu Lam đã đặt cho ông biệt hiệu là Lưu La Hoa Tử Nghĩa Lưu Lưng Gù. Suốt đời Lưu Dung sống giản dị, luôn lo nghĩ cho lợi ích của dân, cho nên được nhân dân kính mến, ông không tham ô một xu một đồng hay bất cứ một vật gì. Khi chỉ dẫn dân đắp đê xây cầu, bao giờ ông cũng ở vị trí đứng mũi chịu sào, ông ăn mặc đơn sơ giản dị, ăn ngô khoai sắn với dân. Ông thích nhất là món bánh tráng rán cuốn hành. Năm thứ 16 Càn Long, Lưu Dung đỗ tiến sĩ, từng làm chức Lệ Bộ Thượng Thư, thế các đại học sĩ. Ông có rất nhiều tác phẩm thư pháp nổi tiếng. Hòa Thân sinh năm 1750 và mất năm 1799, chữ là Chí Trai, là người chính Hồng Kỳ Mãn Châu. Ông sinh ra trong một gia đình võ quan không mấy giàu có, nhưng ngay từ nhỏ ông đã thông minh trời phú, lại thêm cố gắng học hành, thành tích nổi trội năm 25 Càn Long, ông tham gia thi hương phủ Thuận Thiên nhưng lại trượt cử nhân. Tuy không có công danh, nhưng Hòa Thân ứng xử mọi việc rất khôn khéo, lại có học, cho nên ông được phụ trách quản lý về văn hóa và giáo dục. Năm 23 tuổi, Hòa Thân được nhậm chức tư vệ hạng 3, đây là bước ngoặt trong cuộc đời ông. Ông được vào trong triều làm việc bên vua Càn Long. Hòa Thân khôi ngô tuấn tú, lại có tài có học thức, khéo nịnh giỏi nói giỏi lấy lòng vua Càn Long, thường chộp cơ hội để gây sự chú ý của vua Càn Long. Chỉ trong vòng nửa năm, Hòa Thân đã từ một tư vệ bình thường, vận may đến, ông được vua Càn Long tin cậy trọng dụng. Vua Càn Long suốt đời yêu thích sáng tác thơ ca, đam mê thư pháp, để lấy lòng vua Càn Long, Hòa Thân đã bỏ ra rất nhiều công sức về mặt này và đạt tới trình độ rất cao theo sử ghi chép. Trong suốt 29 năm làm quan trong triều đình, ông lần lượt được cất nhắc đề bạt những 47 lần. Trong thời gian đó, ông nắm quyền lãnh đạo của bộ quân cơ, nhiều người nói nhỏ với nhau rằng, về Hòa Thân chẳng khác nào vị hoàng đế thứ hai của nhà Thanh.